Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thành Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu của gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Mùa này là bắt đầu cũng đã nóng nóng rồi, vì vậy cho nên là các trẻ em thì cũng đã nghỉ học, cho nên là cha mẹ cũng lo mà chuẩn bị đi nghỉ hè, hoặc có người đã đi rồi, có người thì chuẩn bị đi để cho những cái ngày hè mà các em ở nhà đỡ phải tù túng cái chân. Và cũng không biết rằng với một cái kỳ nghỉ hè này thì chị Thủy sẽ làm như thế nào. Và trước khi mà chị Thủy trả lời đó thì Thu Nga cũng nhắc chị Thủy rằng ở đây quý độc giả, quý thính giả, quý khán giả rất là ái mộ chị Thủy và anh Dương Phục. Cho nên cái việc mà bán sách, ra mắt sách cách đây 2 tuần đó, thì bây giờ người ta vẫn mong là có những cái cuốn sách đó, mà không biết là chị Thủy sách đã về chưa và làm sao mà gửi tới tay độc giả đây.
Dạ, về rồi chị Thu Nga ơi. Ở tại Houston thì vào cuối tuần này chúng tôi sẽ mời quý thính giả đến đài để cùng gặp gỡ, chuyện trò và ký sách cho quý thính giả đây. Và anh sẽ gửi sách lên Dallas trong một tương lai rất là gần. Nhưng mà nói đến cái chuyện nghỉ hè, chị Thu Nga biết không, những người như chúng ta không có con nhỏ mà còn đang trong cái tuổi đi học đó, cần phải chờ nghỉ hè đó, thì thường thường phải nghỉ trước hè hoặc sau hè để dành cái thì giờ, để sau đó về đó mình làm việc thay cho những người mà có con nhỏ thì sẽ được đi nghỉ hè trong cái kỳ mùa hè đó chị Thu Nga. Chị Thu Nga thấy mình lỗ không?
Dạ đúng rồi, lỗ quá là lỗ rồi chứ, đúng rồi. Và khi mà nghỉ hè như vậy đó thì cha mẹ cũng có những cái giây phút mà gần gũi với con cái. Nhưng mà nói về giây phút mà gần gũi với con cái để có thể là thân mật với con cái nhiều hơn, tìm hiểu với con cái nhiều hơn và giáo dục con cái nhiều hơn trong những cái giây phút mà giải trí thoải mái, chúng tôi muốn nói đến về cái cách mà làm thế nào mà cha mẹ mà phụ nữ đó, tức là giới phụ nữ đó, vừa là làm sao mà con mà có thể là dạy dỗ con gái của mình vừa thành công trong xã hội của Hoa Kỳ, vừa giữ được hạnh phúc gia đình theo truyền thống xưa, tức là phải có những cái giây phút mà gần gũi với con cái như vậy thì mình mới có thể có cơ hội mà nói chuyện với con cái, phải không chị?
Đúng như vậy đó chị Thu Nga. Và thường thường đó, trẻ em ở bên này thế là hay theo sát các tin tức thời sự rất là nhiều. Thí dụ như trong ngày thứ ba là ngày hôm nay đó, ngày thứ ba 14 tháng 6, thì là Tòa Bạch Ốc đang có ở tại Hoa Thịnh Đốn đang có một buổi họp thượng đỉnh về phụ nữ. Chúng ta không có thấy báo chí chú ý đến cái điều này, lạ ghê chị Thu Nga nhỉ. Mở các cơ quan truyền thông lên chị thì chỉ thấy nói đến cái vụ bắn ở bên Orlando, Florida, hay là vụ ông Donald Trump, hay là bà Hillary Clinton, nói qua nói lại, bình phẩm qua lại về vấn đề mà những người Đông Âu hay là những người mà quá khích hội người Hồi giáo quá khích đang gây nguy hiểm cho nước Mỹ mà thôi. Có lẽ vì những cái tin tức nóng bỏng đó mà cái tin tức về cái hội nghị thượng đỉnh về phụ nữ ở tại Hoa Thịnh Đốn trong ngày thứ ba thì lại có vẻ như lu mờ đi quá, trong khi đây là một cái buổi đầu tiên, buổi họp thượng đỉnh đầu tiên do chính quyền Hoa Kỳ và Tòa Bạch Ốc quy tụ với cái sự tham dự của 28 các công ty lớn, các đại công ty ở trên toàn nước Mỹ. Họ đưa ra một cái ngân khoản tới 50 triệu Mỹ Kim để sẽ tài trợ cho những cái chương trình giúp cho phụ nữ có được những cái cơ hội bình đẳng với nam giới ở tại Hoa Kỳ. Nghe điều này thì chắc mình thấy lạ, chị Thu Nga, nhất là các ông Việt Nam sẽ nghĩ rằng trời ơi, nước Mỹ này là nước mà các bà Lady First, đàn bà là số 1 rồi, còn cần gì mà lại phải được mà giúp cho các bà mà phải được bình đẳng nữa. Nhưng mà trên thực tế đó là chúng ta nhìn phiến diện bên ngoài mà thôi. Từ một cái xã hội truyền thống nền nếp và cổ xưa như Việt Nam, bước qua xã hội Hoa Kỳ thì mình thấy không những là phụ nữ được quá bình đẳng mà đôi khi còn quá độ nữa. Quá độ đến cái độ mà bây giờ chúng ta thấy phụ nữ là ngang ngửa với đàn ông trong mọi lĩnh vực. Và rồi nhiều khi còn ăn hiếp với ông nữa, chị tôi nghe nhỉ. Thành ra nhiều khi mấy ông cứ than phiền là tại sao không có ai mà có hội nghị thượng đỉnh về đàn ông hết mà chỉ về phụ nữ thôi. Nhưng mà trong thực tế đó thì đó chỉ là một những cái con số rất là nhỏ. Và những cái thay đổi chỉ là bề mặt mà thôi. Ví dụ như bề mặt bây giờ, nhất là giới phụ nữ Việt Nam, chị tôi Nga thấy đó, có ngành nail chẳng hạn, là các bà làm việc, bây giờ các bà nhiều khi kiếm tiền nhiều hơn chồng, rồi lại làm việc dài giờ hơn chồng, rồi ngày thứ bảy chủ nhật cũng đi làm việc luôn. Thành ra các ông ở nhà không có biết làm gì, vợ thì không có ở nhà, thành ra nhiều khi lại quay ra hoặc là cờ bạc, hoặc là nhậu nhẹt, hoặc là lại có những cái điều không có lành mạnh, hoặc là cũng cảm thấy hạnh phúc gia đình bị mất mát vì cái sự thiếu vắng của các bà. Đó là riêng trong giới phụ nữ Việt Nam mà thôi, mà đó cũng là trong khuôn khổ của tình yêu và gia đình. Thành ra Vũ Thanh Thủy, chị Thu Nga và Vũ Thanh Thủy muốn dùng cái chương trình ngày hôm nay, nhân cái cơ hội mà hội nghị thượng đỉnh về phụ nữ ở tại Tòa Bạch Ốc, mà đến cái độ mà từ ông Tổng thống Obama cho tới Phó Tổng thống Biden cho tới đệ nhất phu nhân Michelle Obama cùng với lại những cái giới chức cao, những cái giới chức mà nổi tiếng nhất về phụ nữ tại nước Mỹ, thì là ngày thứ ba là hội họp suốt ngày ở tại Hoa Thịnh Đốn để tìm ra những cái phương cách làm sao để giúp cho phụ nữ có được quyền bình đẳng. Khi mà nói đến bình đẳng ở đây thì chúng ta định nói là người ta chú ý nhiều đến cái chuyện mà bình đẳng nơi sở làm. Đa số thì các cái giới chức mà cao cấp vẫn là đàn ông, và lương của phụ nữ và đàn ông nếu mà làm cùng một công việc thì vẫn thấp hơn lương của người đàn ông. Khi mà nói đến điều này thì chắc các ông Việt Nam nói trời ơi các bà đòi hỏi nhiều quá. Nhưng mà thưa quý thính giả, dĩ nhiên vì vậy thành dân nước Mỹ mới càng ngày càng tiến bộ. Và trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình thì chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy chỉ muốn nói đến cái chuyện là những phụ huynh Việt Nam đó thì chúng ta nên dùng cái cơ hội này để chuyện trò với con em mình, đặc biệt là con gái, để làm sao mà giúp cho em có thể phát triển toàn vẹn và sử dụng được tất cả những cái phương tiện, những cái quyền lợi của người phụ nữ ở tại nước Mỹ này để thành công ngoài xã hội. Nhưng mà đồng thời cũng vẫn làm sao phải dung hòa với những giá trị truyền thống của Việt Nam để con em của chúng ta không phải trả cái giá quá đắt. Bởi vì không có cái gì là không có giá, và ông chị Thương Nga, nhất là sự thành công. Càng thành công ngoài xã hội thì nhiều khi lại càng bị mất mát hạnh phúc gia đình. Thì bây giờ chúng ta sẽ muốn được nghe ý kiến của cái thính giả làm sao để giúp các em vừa hạnh phúc ngoài xã hội, vừa thành công ngoài xã hội, vừa hạnh phúc gia đình, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, ở trong những công sở người ta cũng có những cái buổi mà nói chuyện, những cái seminar mà người ta nói là làm sao quân bình được về cái việc làm cũng như là cái đời sống của gia đình. Tại vì nếu mà có việc làm mà bỏ bê mất gia đình thì cũng không được, hoặc là ngược lại chỉ lo cho gia đình mà không lo cho cái công ăn việc làm của mình, hay là vươn ra ngoài xã hội thì cũng không có được. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng qua ở bên Mỹ rồi này rồi, hay là qua các xứ tự do, thì chúng ta cũng thấy là cuộc sống của người phụ nữ nó đảo ngược lại. Ở Việt Nam thì phụ nữ chỉ được gọi là nội tướng, tức là chỉ có lo trong gia đình mà thôi, còn ra ngoài thì không có. Nhưng mà qua đây rồi thì phụ nữ của chúng ta cũng không có thua gì nam giới. Ngay cái cắt cỏ là cái công việc nặng nhọc bây giờ phụ nữ cũng làm được. Thế tuy nhiên, nhưng mà chúng ta cũng thấy giống như chị Thủy cũng nói, vừa nói qua, thì ở những cái công sở người ta cho rằng vẫn có một cái sự mà kỳ thị giữa người phụ nữ và người đàn ông. Tại vì những cái chức vụ mà to, lớn đó, cao đó, thì là hình như là hầu như là đều là của nam giới chứ không phải phụ nữ. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng có thể là chúng ta sẽ có một người phụ nữ làm tổng thống đó. Thành ra mấy ông sẽ nói rằng vậy mà còn đòi gì nữa. Thế nhưng mà quý ông thì cũng phải công nhận rằng phụ nữ Việt Nam hiện thời bây giờ rất là giỏi. Tại vì không phải chỉ có lo chăm sóc việc nhà, nhưng mà đó lại còn là làm nở mày nở mặt ở trong cái xã hội nữa. Thế mà tuy nhiên lại cũng có nhiều ông nói rằng bà chỉ lo bà làm việc ở ngoài xã hội hay là ở trong công sở mà quên đi cái bổn phận ở trong gia đình. Vì thế cho nên là hôm nay có cái đề tài này như thế nào để mà nhất là ở trong cái thế hệ mà của con cái của chúng ta, thì bây giờ các con em của chúng ta, con gái đó, nó đã rất là giỏi. Có nhiều em đã có những cái position, có những cái chức vụ rất là lớn ở trong xã hội, ở trong những cái công sở, và đã đi vào dòng chính của Hoa Kỳ nữa. Vì vậy cho nên là chúng ta làm sao mà có thể là dạy dỗ, hướng dẫn con gái của chúng ta, nhất là con gái đó, chúng ta nói về con gái đó, thì làm sao mà các em có thể là dung hòa quân bình giữa cái công ăn việc làm rất là căng thẳng mà vẫn có một cái gia đình hạnh phúc, phải không chị Thủy?
À, đúng như vậy đó chị Thủy Nga. Và có lẽ không có cái sự giáo dục hay là dạy dỗ nào đó tốt cho bằng chính cái gương của những người mẹ. Thí dụ bây giờ đó, khi chúng ta nói đến những người phụ nữ thành đạt trong ngoài xã hội, bây giờ trong lĩnh vực nào, đến nỗi mà từ lĩnh vực mà bom đạn mà cũng có những người nữ rất là nổi tiếng. Trong chuyến viếng thăm Việt Nam vừa rồi của ông Obama cũng có một nữ cố vấn người Việt Nam vừa xinh đẹp mà vừa rất là trẻ tuổi, đã đi theo suốt để mà cố vấn mọi chuyện và nhiều nữa. Nhưng mà làm sao để các em, con em chúng ta không phải trả cái giá mà rất nhiều phụ nữ Mỹ đã phải trả khi mà thành công ngoài xã hội, thì thế nào cũng bị thiếu, cũng bị mất mát đi hạnh phúc gia đình. Đó là chưa kể là nếu mà lấy chồng Việt Nam đó, con em của chúng ta mà lấy chồng Việt Nam đó chị Thu Nga, thì vẫn còn cái quan niệm đặt cái truyền thống rất là cao, thành ra cái giá phải trả sẽ càng nặng hơn nữa. Cho nên nếu những bà mẹ dù là làm những công việc rất là bình thường bây giờ chẳng hạn, bây giờ chị đang nói đấy, thí dụ như công việc phải làm nhiều giờ, nhưng trong ngành nail chẳng hạn đấy chị Thu Nga, từ buổi tối luôn phải về nhà trễ, nhiều khi 6-7 giờ mới rời nhà, mới đóng cửa tiệm để mà về nhà, và thứ bảy chủ nhật cũng phải đi làm, tại vì đó là những cái giờ mà sẽ có nhiều khách nhất. Thì bây giờ làm sao có thể dung hòa được những điều đó và chia sẻ được điều đó với con em mình, trong lúc nói chuyện với con em mình về những cái chương trình, những cái dự án của chính phủ Mỹ bây giờ đang dự trù đưa ra cả một cái lộ trình cho tương lai để làm thăng tiến người phụ nữ hơn nữa tại đất nước này. Nhất là khi nếu mà bà kỳ này chúng ta có một nữ tổng thống thì dĩ nhiên cái vai trò phụ nữ càng cao hơn nữa. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là để chúng ta mừng là con em chúng ta sẽ được thành công ngoài xã hội hơn tất cả mọi phụ nữ khác trên toàn thế giới, mà để cho phụ huynh Việt Nam phải lo là cái sự thành công nào cũng có cái giá phải trả. Cho nên cần phải chuẩn bị tinh thần cho con em mình để mà đừng có biết dung hòa, đừng có sợ để cái sự thành công mà làm mất đi cái hạnh phúc gia đình. Bởi vì đến cuối ngày đấy chị Thu Nga, ai cũng cần có một mái ấm để trở về, ai cũng cần có một cái vòng tay thương yêu của người chồng hay là sự quấn quýt của những đứa con. Cho nên nếu mà thành công quá mà rồi cô đơn, cô độc một mình, thì tất cả những cái sự thành công đó thì có nghĩa lý gì chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cái việc mà hội nghị thượng đỉnh phụ nữ rõ ràng ở Hoa Kỳ rõ ràng là bị lu mờ sau cái vụ mà xả súng mà giết tới 49-50 người ở bên Orlando. Và ở trên báo chí, nếu mà quý vị đi vào trong các trang web thì chỉ thấy là cái việc mà hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu lần thứ 26 mà diễn ra vào ngày 11 tháng 6 mà thôi, chứ họ lại ít nói về cái việc mà hội nghị thượng đỉnh mà tại Washington, giống như là chị Thủy vừa mới nhắc qua. Tuy nhiên cái hội nghị thượng đỉnh nào thì cũng nhằm vào cái mục đích là đề cao cái vai trò phụ nữ về những cái công ăn việc làm của phụ nữ, cũng như là cái làm sao mà để có thể là cân bằng cái việc mà giữa xã hội làm việc và công sở với lại gia đình. Dĩ nhiên đó chị Thủy, bây giờ mà mình có làm mà cái chức vụ mà to lớn cách mấy, mình có quan trọng cách mấy ở ngoài xã hội, mà về nhà đó thì không có ăn chung với chồng con, hay là bếp lửa lạnh lùng, và người chồng chỉ cần chờ như vậy, người chồng không cần biết là bà làm gì ở ngoài xã hội hết, nhưng mà về tới nhà thì bà là phải là vợ của tôi. Vì vậy cho nên nếu mà các con em của chúng ta mà thành công quá mà quên đi rằng cái bổn phận của chúng vẫn là coi như là tề gia nội trợ đó, thì đó là một cũng là một cái sự thiếu sót. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng với cái tuổi trẻ ngày hôm nay thì các em, chồng của các con gái đó có thể là cũng đã hiểu rõ hơn, thông cảm hơn cái vai trò rất là nặng nề của phụ nữ ở ngoài xã hội. Thế nhưng mà anh nào mà được dạy dỗ theo cái cách mà của người Việt Nam á, là phải về là phải có một bữa cơm nóng hổi, mà vợ của các em này á, thì cái công việc quá bận rộn, thì như vậy sẽ xảy ra một cái sự mà không vui trong gia đình rồi mất hạnh phúc. Vậy thì có nghĩ vậy không?
Đúng như vậy đấy chị Thương Nga ơi. Tại sao có lẽ là phụ huynh đó, bây giờ mình cũng có lẽ dần dần chúng ta phải chế ra những cái ngôn ngữ mới đó chị Thương Nga.
Yeah.
Để mà dụ con em mình. Bởi vì thí dụ như nếu chúng ta nói đó là bổn phận, là trách nhiệm của người phụ nữ là phải lo tề gia nội trợ cho chồng con, thì chắc chắn là đám con gái, mà nhất là các em sinh trưởng hay lớn lên ở bên này đó,
không chịu
sẽ
đâu.
Cho là không chịu đâu, sẽ bảo tại sao cái bổn phận gì mà không có công bằng, nó
it's not
fair, không có công bằng. Nhưng mà nếu chúng ta gọi đó là cái đặc quyền, là cái vũ khí của người phụ nữ để chinh phục chồng con, thì tự nhiên nghe nó sẽ, các em sẽ thấy ồ nó hào hứng quá rồi, bây giờ mình sẽ dừng cái vũ khí đó thì mình chinh phục chồng con, tại vì rất là dễ. Mình có thể được bù lại, đổi bù lại, mình sẽ được chồng thương yêu, được con quý mến, thì hạnh phúc biết là chừng nào. Cho nên càng ngày sẽ càng cần phải thay đổi đi một số cái nhìn, đồng thời cũng phải làm sao mà dặn dò con em, không phải để dặn dò con em mình đòi quyền bình đẳng ngang với nam giới đâu, nhưng mà để đòi con em mình phải luôn luôn nhớ đến những cái đặc quyền của người phụ nữ, những cái ưu điểm, những cái mà trời sinh, những cái vốn trời sinh sẵn có của người phụ nữ, là cái sự mà dịu dàng, mềm mỏng, hay là biết dùng những cái cách, từ những cái chuyện mà sự ôn mang nặng nề đau sinh con cái không còn là cái gánh nặng của người phụ nữ, mà đó là một cái đặc quyền mà chỉ phụ nữ mới có mà thôi. Chuyện bếp núc trong gia đình hay là sự ngọt ngào của phụ nữ cũng vậy, cũng là những cái vũ khí rất là hữu ích để mà chinh phục chồng con. Và nhất là các em đừng có lạm dụng vào cái sự bình đẳng của phụ nữ. Chị Thương Nga biết không, nói đến chuyện bình đẳng của phụ nữ thì Vũ Linh thì mới nhớ đến cái kinh nghiệm ngày hôm qua đó chị Thương Nga. Về bên Tây Ban Nha đó, xong rồi đi gọi taxi để đi ra phi trường, để đi về đây. Chị có thể biết không, taxi đó thì là một người phụ nữ, một người đàn bà. Thì mình cũng thấy ở lạ quá, ở bên xứ này bây giờ có phụ nữ làm lái taxi. Nhưng mà cái điều đáng kể là như thế này, trong cả một đoàn taxi, tại vì sắp hàng đợi taxi, một đoàn taxi như vậy thì đại đa số toàn đàn ông, chỉ có một bà đó là phụ nữ thôi, thì mình trúng ngay cái xe của bà đó. Đó, thì mới là thấy cũng hào hứng, cũng lạ, là nhà báo, người làm truyền thông thì cũng muốn thích cái gì mới lạ, cho nên hào hứng. Nhưng mà chị có thể tưởng tượng được không, bà là bà lái taxi, nhưng mà trong khi các ông tài xế taxi khác đó, thì chạy ra khênh vác đồ đạc, phụ đỡ cho cái người hành khách để mà đem lên. Bà đứng bà chỉ tay để bắt mình phải khênh lên. Bắt mình khênh lên hết mọi thứ xong xuôi rồi. Rồi cái bà tỉnh bơ, không có làm một tí gì hết. Rồi thế là đóng xe xuống. Rồi lại dùng cái giọng giống như là chỉ huy là phải làm cái này. Khi đậu xe xuống thì cũng mở ngay cửa xe ra, bảo khuân đồ xuống đi. Xong rồi lại còn bắt phải la là phải làm cho lẹ, không có bị cảnh sát đuổi nữa. Mà trong lúc đó tính tiền thì lại tính tiền cao hơn là cái xe taxi của người bạn, là do tài xế là đàn ông. Thành ra nhìn cái điều này, nói ra cái câu chuyện này để thấy rằng có những người phụ nữ khi mà đòi cái quyền bình đẳng, đến lúc được cái quyền bình đẳng rồi thì trong cái sự hành xử cũng lại quá lạm dụng trong cái quyền lợi của mình, mà không nhìn đến cái sự công bằng. Bất cứ cái sự bình đẳng nào nó cũng có cái giá của nó, phải không chị Thương Nga? Nếu muốn làm tài xế taxi thì cũng phải có cái sự nhanh nhẹn xuất phát như của các ông, chứ còn đâu có mà cứ ngồi đó và bắt hành khách làm hết mọi chuyện mà trong khi lại chỉ đòi quyền lợi cho riêng mình được, phải chị Thương Nga nhỉ? Mà đó là điều mà con em chúng ta cần phải được chỉ dẫn hả chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Tại vì nếu mà đòi bình đẳng và nói và làm những cái công việc đó thì phải là tự mình giải quyết hết như là đàn ông. Vì vậy cho nên là chị Vũ Thanh Thủy cũng như là quý thính giả cũng nhớ là trước đây bà Sarah Palin đó, bà ra ứng cử phó tổng thống với ông John McCain đó, thì thấy rằng bà tay sách nách mang lớp con thì lớp cháu, đúng là một đàn lết thết bà như cháu, thì họ nói rằng bà làm sao mà bà có thể là đương đầu với những cái việc nhức đầu của quốc gia nếu mà phải đối nội đối ngoại như vậy. Mà bà là chỉ chắc chắn rằng nếu mà có một cái việc mà khủng bố xảy ra mình, ví dụ như vậy, thì chắc chắn rằng bà sẽ lo bà bảo vệ cho con cháu của bà, chứ làm sao mà bà có thể đối phó được. Thì đó là một trong những cái ví dụ. Và chúng ta cũng thấy rằng có những cái việc mà phụ nữ cũng không có thể nào mà có thể gánh vác được. Và nói đây là cái việc mà bình đẳng thì nó cũng bình đẳng ở một cái mức độ tương đối nào đó mà thôi. À, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái cuộc đổi đời thì tới bây giờ đó thì cái nhìn về phụ nữ cũng đã khác. À, trước đây thì chúng ta cũng thấy là phụ nữ giống như là người đàn ông thích người phụ nữ giống như là một cánh hoa chùm gửi. Nghĩa là lúc nào cũng phải nương tựa bóng tùng quân, nghĩa là phải yếu đuối, nghĩa là phải nhẹ nhàng, là phải được tỏ ra một cái sự được muốn được che chở. Chứ nếu mà mạnh bạo quá thì không có cần người đàn ông để làm gì nữa thì mất đi cái vẻ mỹ miều, mất đi cái vẻ duyên dáng, thùy mị hay là yếu đuối rồi. Nhưng mà bây giờ mà nếu mà cứ yếu đuối hoài như vậy thì trong một cái hoàn cảnh mà sống như thế này, nếu mà chỉ có lo để cho ông chồng mà lo việc gánh vác tất cả mọi thứ, mà bà vợ chỉ là cái yếu đuối như thử là cánh một cái cánh hoa chùm gửi thì coi bộ cũng không được hả chị? Thành ra có một cái gì cũng vậy, nó phải có một cái giới hạn nào đó tương đối thôi, chứ không thể nào mà chúng ta nói là hoàn toàn được. Tuy nhiên chúng ta trở lại cái đề tài là chúng ta là bậc cha mẹ phải hướng dẫn con gái của mình như thế nào để con gái của mình có thể là có một cái bước tiến, có bước thang, vẫn sống ở trong cái bước thang danh vọng trong xã hội nhưng mà không có quên đi cái bổn phận làm vợ của mình trong gia đình, phải không chị Thủy?
Vâng, cái phụ nữ Việt Nam mình có lẽ được đặc biệt do cái hoàn cảnh của đất nước tôi luyện qua bao nhiêu năm là quen sống trong thời chiến tranh, thành ra có được cái sự nhanh nhẹn mạnh bạo hơn phụ nữ khác rất là nhiều. Cũng vì thế mà cái mức độ hội nhập của phụ nữ Việt Nam đó chị Thu Nga vào xã hội Hoa Kỳ này nó nhanh hơn các sắc dân của khác, các sắc dân nhất là cả những người mà di dân hay là những người tị nạn khác rất là nhiều. Và đó cũng là điều mà phụ huynh Việt Nam mình cần nhắc nhở với con cái, làm sao nói đến cái giá trị truyền thống của Việt Nam nhưng mà nói đến một cách như là một cái món quà đẹp, một cái di sản, một cái gia tài mà con em mình nên được thừa hưởng hơn là một cái bổn phận trách nhiệm công dung ngôn hạnh, thì chắc chắn là con cái mình nghe thì sẽ chạy dài mất thôi. Chúng tôi biết có nhiều bậc phụ huynh đó bây giờ có những cái cách mà giáo dục con rất là hay chị Thương Nga. Một mặt đó thì vẫn giúp con phát triển toàn vẹn để cho thật là thành công ngoài xã hội, nhưng mà mặt khác lại cũng vẫn nhắc nhở con cái đến những cái điểm, những cái ưu điểm sắc bén mà trời cho của người phụ nữ để qua đó có thể gìn giữ được cái giá trị truyền thống Việt Nam qua cái thời chiến. Bởi vì bây giờ đất nước Việt Nam nay mai không biết là liệu có còn hay không, hay lại vào tay tàu cộng, hay là ở bên nước Mỹ này không biết có còn là nơi bình an không, hay là sẽ là ISIS hay là những người Hồi giáo quá khích, họ sẽ càng ngày càng gây nhiều cái khủng bố. Mà đây toàn là những loại sắc dân mà rất là coi thường phụ nữ, rất là chà đạp phụ nữ. Cho nên nếu mà phụ nữ Việt Nam mà không có uyển chuyển, hoặc là con em của chúng ta không có cái khả năng uyển chuyển dung hòa khi mạnh, khi mềm yếu thì cũng rất là khó mà có thể mà sống còn thành công được trong cái tương lai. Cha mẹ Việt Nam mình đem con cái sang đây thì cứ nghĩ đây là cái nước mà bình an nhất thế giới, êm đềm, êm ấm nhất thế giới rồi. Nhưng mà bây giờ với cái tình hình thời sự càng ngày càng có bao nhiêu cái biến động ở khắp mọi nơi, rồi lại thiên tai bão tố, rồi là trái đất thì bị nóng dần lên, đủ mọi thứ vấn đề xảy ra, mình không biết được tương lai sẽ như thế nào, chị Thương Nga nhỉ? Thành ra dạ, chúng tôi rất là ao ước được nghe quý phụ huynh Việt Nam đã dạy dỗ con gái như thế nào để làm sao mà các con của quý vị vẫn có thể thành công ngoài xã hội mà vẫn gìn giữ được những giá trị truyền thống của người Việt Nam.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và quý vị có thể gọi vào để mà cho biết cái ý kiến của mình. Và cũng xin nhắc lại là chúng ta sẽ bàn cãi với nhau trong cái tinh thần ôn hòa và xây dựng. Nếu mà quý vị không có bằng lòng với cái ý kiến của người trước thì chúng ta cũng cũng nên ôn hòa, và chúng ta cũng không có chỉ trích một cá nhân, đoàn thể, một hội đoàn nào, hoặc là nêu tên của bất cứ một cái tiệm tùng hay là cơ sở business nào của bất cứ ai. Chúng ta, người ta nói là 9 người thì 10 ý, nhưng mà chúng ta cái 10 ý này chúng ta cũng sẽ bàn bạc với nhau trong cái tinh thần mà tôn trọng lẫn nhau. Dĩ nhiên là quý vị cũng không có muốn là các con em của chúng ta yếu đuối để mà chỉ mà nhờ vả vào chồng, nhưng mà chúng ta cũng không muốn cho con gái của chúng ta nghĩa là quá mạnh bạo coi như là đàn ông. Và chúng ta cũng không thể dạy con gái rằng tam tòng tứ đức hay là tề gia nội trợ để mà phục vụ chồng, thì các con em, con gái của chúng ta sẽ nói rằng con cũng đi làm, chồng con cũng đi làm, tại sao là biểu con phải nấu ăn trong khi chồng con ngồi coi football, ví dụ như vậy, vân vân và vân vân. Thì chúng tôi rất mong sự đóng góp ý kiến của quý vị.
Vâng, nhất là mong quý vị chỉ dẫn cho con gái làm sao đó, mà nếu mà chồng thích coi football hay là coi bóng đá đó chị, gọi là túc cầu đó.
Yeah,
bây
cầu,
giờ cái chữ bóng đá chưa có quen vậy. Yeah. Bây giờ đang diễn ra ở bên Âu Châu chẳng hạn, thì làm sao mà chỉ dẫn con gái cũng ra ngồi cùng coi đá bóng với chồng, cũng hò hét lên như với chồng, rồi thì nhưng mà vẫn lo liệu được những cái thứ khác ở trong nhà để mà hai vợ chồng có thể cùng chia sẻ với nhau mọi thứ. 713-664-8002. Chúng tôi rất là mong được nghe ý kiến của quý vị. Hay là đối với quý đàn ông Việt Nam chẳng hạn, mà quý vị có con trai thì muốn rằng con trai mình mai mốt này lấy vợ sẽ lấy một người vợ Việt Nam như thế nào để có thể mà vẫn chung vai sát cánh giúp được chồng thành đạt ngoài xã hội nhưng mà vẫn giữ được cái nền nếp cổ truyền của người Việt Nam. 713-664-8002. Và chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên ở trên đường dây ạ.
Hello.
Vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết quý danh.
Dạ, xin lỗi. Dạ, xin lỗi, có phải cháu không ạ?
Dạ, đúng.
Cháu xin là Trúc. Chào vâng. Cô Nga với lại chào cô Thanh Thủy.
Vâng,
cháu đi làm
chị.
Về nghe thấy chương trình này hay quá, cho cháu gọi vô cái.
Vâng, mời chứ.
Dạ. Dạ, thì như vậy này, cháu có cái ý kiến này nhá. Cháu nhận thấy đó, dạo về sau này đó, không phải là các em nó nhiều khi nó không muốn lập gia đình nữa, tại vì nó nói tại sao nó lập gia đình, nó phải đi làm rồi nó phải có con, rồi nó không có được gì chồng hỗ trợ nó trong vấn đề lo lắng gia đình, thành ra hầu như bây giờ đa số các em không muốn lập gia đình nữa, rồi muốn ở vậy thôi à, hay là kết bạn với nhau chứ không có một cái commitment nào về có con cái. Thì cháu nghĩ rằng là cái quan trọng nhất không phải là cái trách nhiệm của người vợ, mà là cái trách nhiệm của mẹ đó. Thì theo như kinh nghiệm của hai chị cháu là như vậy nhá, là cô có đồng ý không, là it takes two to tango.
Đúng.
Thì không phải là chỉ có một mình người vợ hay là người mẹ lo cái trách nhiệm dạy dỗ con trai con gái đâu, nhưng mà cả hai người. Là bây giờ lấy ví dụ cái khi mà các cháu mà nó còn nhỏ đó, khoảng chừng 6-7 tuổi đó, thì nên cả con trai lẫn con gái lại hướng dẫn các cháu nó dậy xuống dưới bếp làm đồ ăn, chẳng hạn như là rau hay là làm những cái món sơ sơ thôi. Nhưng mà đừng bao giờ trách các cháu đó, đừng bao giờ chê đó, ô con làm đồ ăn dở quá hay là con làm dơ quá. Không, lúc nào cũng khuyến khích các cháu, nếu mà các cháu nó làm đồ ăn mà hay là làm dơ chút xíu cũng được nữa, mình dạy mình clean up nó sau đó. Rồi lấy ví dụ chẳng hạn, những cái quan trọng nữa đó là cái vấn đề mà đi shopping, phải dạy dỗ con cái đó là cái vấn đề mà biết cách xài tiền như thế nào, thay vì mình đi vô trong những cái tiệm sang đó, mình lựa những cái quần áo mà nó đẹp đó, thì nên chịu khó dắt con cái vô trong những cái tiệm mà nó sale, nó bán quần áo đó, để mà cho cháu nó học cái cách mà biết chi tiêu tiền bạc như thế nào đó. Rồi cái cách thứ ba nữa là nhiều khi đó các ông chồng đó, nhiều khi đó mà chẳng hạn như mình đi ra ngoài Home Depot hay là mình Lowe's, mình có làm một cái chuyện gì đó, thì mình cũng nên dắt cả con trai lẫn con gái đi theo luôn, để chỉ cho các cháu nó biết cách mà nó không đứng ngoài vấn đề mà bếp núc mà hay là tiền bạc, nó còn vấn đề với là sửa chữa nhà cửa này nọ kia, thì tập cho các cháu nó ngay từ lúc còn 6-7 tuổi đó. Rồi cái đó là ba cái đó, rồi cộng thêm một cái nữa rằng là ăn thua ở nơi hai vợ chồng thôi hai cô ạ. Ví dụ như mà lấy dùm mỗi người mẹ thì cái tối ngày mà cứ quần áo sang rồi sách bóp đẹp hay là làm móng tay móng chân hay là như vậy, thì con gái thì nó lớn lên nó cũng bắt chước y chang vậy không ạ. Mình cũng phải làm, nhưng mà mình cũng phải từ từ, với đến cái tuổi nào đó đó thì mình cũng nên dừng lại và chỉ hướng dẫn cho các cháu đó. Rồi cái điều thứ bốn nữa, theo như cháu thấy đó, là cái vấn đề đó là khuyến khích các cháu làm sao đó mà nó cảm thấy phấn khởi, nó sẵn sàng để mà nó có trách nhiệm của người vợ với người mẹ, là vấn đề là sanh con đẻ cái và hướng dẫn cho con cái. Thì trong cái khoảng thời gian các cháu lớn lên á, thì nếu các hai vợ chồng mà có điều kiện á, thì nên chẳng hạn như là có những cái cơ hội đó, nên mà tham gia vào trong những chương trình mà để mà take care cho baby hay là take care cho những cái cháu nhỏ đó. Thì con trai cũng con gái phải nhìn thấy cái cách mà người bố mẹ đó mà hướng dẫn lo cho các baby, các anh nhỏ đó, thì nó sẽ thích, nó sẽ học hỏi từ đó. Cách quan trọng nhất là lấy ví dụ vấn đề thay tã cho các baby nè, cháu thấy thường thường là mấy ông chồng sợ lắm, không có giờ ai mà dám mà thầy tả đó. Nhưng mà nếu mà ví dụ như mấy ông mà hăng hái mà vô làm việc đó để cho người vợ đó là các cháu đó rất là cảm phục, nó nhìn thấy nó không có ngại đó, thì cháu nói vậy là it's two to tango đó, hai vợ chồng đều phải đồng ra cục phá hết đó. Nếu mà người vợ thiếu cái này thì người chồng bù đắp vô, chứ bây giờ không có cái vụ mà là trách nhiệm của người vợ là tè ra nội chợ ông chồng về gác chân lên bàn ngồi coi football, không có được, không có vụ đó. Bây giờ là phải đồng đào hết, nhiều khi mà còn phải đào ngược lại nữa, nhiều khi ông chồng phải vô bếp làm đồ ăn nữa, nhưng mà không có được kê nhau làm đồ ăn, vợ cũng được nữa, cũng là khen ngon nhé, nhưng mà rất là tụ lại rồi xong rồi đừng có bỏ đi, rồi xong rồi lấy ra ăn tiếp.
Lấy ra sửa lại
là các cháu nó để ý vô là đó là nó cứ tiếp tục đi theo bố mẹ, là cái gương mà đó, nó cứ nhìn theo bố mẹ rồi nó cứ đi lên.
Anh Trúc có mấy con vậy?
Dạ có, sinh ra hai mà ra cho ba.
Cho ba, nhưng mà bao nhiêu tuổi rồi?
Ồ, lớn rồi, bây giờ là cũng là 21-22 tuổi, với lại 19 tuổi rồi.
Nhưng mà đâu có sợ lập gia đình phải không? Nếu mà sống trong một gia đình mà cha mẹ mà có cái tinh thần như anh Trúc vừa nói đó, là trời ơi, bao nhiêu những cái điểm chị Thu Nga thấy không? Gọi vào nói bất ngờ mà nói có đầu có đuôi, bao nhiêu những cái cách thức mà dạy con cái rất là hữu ích. Cảm ơn anh Trúc thật là nhiêu. Và gia đình chắc phải hạnh phúc lắm, phải không?
Nói với chị Thủy, anh Trúc này đó có ba đứa con và có một đứa con gái là sĩ quan của quân lực Hoa Kỳ. Và chắc chắn rằng, thành ra chắc chắn rằng với cái sự mà dạy dỗ giáo dục của gia đình thì con gái của anh Trúc chắc là cũng rất là giỏi, và chúng tôi cũng biết rằng cả ba em đều rất là giỏi và ba em đều là sĩ quan võ bị của Hoa Kỳ cả. Và không biết
sắp ra rồi, năm sau mới ra là nhà. Nhưng mà các cháu thì các cháu thì cũng đang cố gắng thì nhưng mà cái mà cháu thấy thích nhất là dầu các cháu có ở trong cái dòng chính của con người Mỹ mà các cháu vẫn giữ được cái tâm hồn Việt Nam đó, tức là các cháu vấn đề nghe cải lương hay là vấn đề mà nghe nhạc Việt Nam hay là vấn đề nói chuyện Việt Nam hay là thương các em nhỏ, là mỗi khi mà các cháu rảnh rồi nó chạy về nó ôm mấy đứa nhỏ hay nó thay tả rồi nó lo nó dạy dỗ, cái đó là cái điều là cháu thích.
Anh Trúc ơi, vậy thì hay
luôn, đứa nào cũng phải làm hết.
Hay vậy thì hay quá. Khi mà con gái anh lại ở trong quân đội là một cái môi trường rất là đàn ông, đầy nam tính, rất là mạnh bạo, rất là đụng chạm mà phải nhiều khi phải cạnh tranh với mấy ông về thể lực cũng như về ý chí. Thì anh dạy con làm sao để mà có thể cháu không có sợ cái môi trường đó vậy?
Dạ, thì cháu như cháu nói đó thì ngay từ lúc mà các cháu còn nhỏ đó, hay có đồng ý không, người ta nói là không dám là nói là dạy vợ từ dạy con từ tuổi còn thơ mà dạy vợ từ tuổi bơ vơ mới vậy. Cái đó nó cũng đúng một phần thôi. Thì nhưng mà chắc chắn cái phần đầu tiên đó là dạy con từ tuổi con thơ, cái đó là đúng. Dạy vợ có nghĩa là đây là mình nói chuyện với lại người bạn đời của mình, đó là mình set up những cái chương trình để mình hướng dẫn con cái, hai vợ chồng hy sinh thế nào, tận tiện như thế nào, hướng dẫn con cái như thế nào để mà nó theo cái gương mình. Cái đó là cái vế thứ hai, đó là dạy vợ là theo ý nghĩa đó. Nhưng mà theo như cháu nghĩ là nên để ý dạy cho các cháu đó ngay từ lúc mà nó 6-7 tuổi. Hồi xưa thì cháu là mỗi khi mà làm gà, làm thịt gì đó là lôi hết tất cả các con xuống chỉ cho nó cắt gà rồi kia, rồi không có cho đeo bao tay. Nhưng mà đừng có dạy, đừng có để cho các cháu nó sợ dơ, mà cũng đừng có chê. Tại vì bố mẹ Việt Nam mình cứ chuyên môn chê con không à. Không? Cái đó là cái rất nguy hiểm nhất. Đối với bố mẹ Việt Nam mình không, thứ nhất là ngại không bao giờ hôn con, thương con, khen con. Thứ hai nữa là chuyên môn chê con nó nói là tiếng nó làm tiếng là mình la nó lên. Thành ra nó nhụt cái trí đi, nó không có cái sự cầu tiến đó. Thì từ nhỏ 7-8 tuổi là bắt đầu dạy rồi đó, rồi dắt thêm các cháu ra ngoài làm việc cộng đồng, rồi các cháu nó nhìn những người khác, nhìn những người bất hạnh, người nghèo, rồi mới nhìn thấy bố mẹ, nó mới so sánh, nó thấy ồ tại sao bố mẹ mình dạy mình như vậy mà tại sao người ta như vậy đó. Thì các cháu nó tự tìm hiểu đó, nó sẽ
hay quá.
Sẽ. Yeah.
Cảm ơn anh Trúc rất là nhiều.
Cảm ơn Trúc nhiều.
Và một cái sự chia sẻ rất là quý giá, nghe cái giọng còn trẻ quá mà con cái lại lớn hết thành đạt hết rồi, chị Thu Nga nhỉ?
Cũng còn trẻ, nhưng mà thấy rằng con cái mà ba đứa con mà gia nhập trong quân đội của Hoa Kỳ và dạy con như vậy thì quá tốt. Nhưng mà rõ ràng giống như anh Trúc nói thì nếu mà cha mẹ không có hướng dẫn, tại vì con cái nó học theo cha mẹ, mà cha mẹ làm như thế nào thì con cái sẽ làm theo như thế đấy, nó theo như vậy. Chứ nếu mà cha mẹ mà nói một đường, dạy con một đường mà làm một ngã thì không được. Ví dụ như ngay như cha mẹ nói rằng là phải có cái lòng yêu nước và phải thể hiện cái lòng của yêu nước của như của mình như thế nào và dạy dỗ con như thế nào thì nó mới hướng về Việt Nam, nó yêu nước Việt Nam và mong rằng đất nước Việt Nam có được dân chủ tự do. Chứ nếu mà người mẹ mà dạy rằng nếu mà con đi không có được giúp đỡ cho cộng đồng, không có được phát biểu này nọ, sợ về Việt Nam chơi không được, thì làm sao cái lòng yêu nước của chúng nó phát triển được, phải không chị Thủy?
Vâng, những cái điều vừa rồi anh Trúc nói rất là quý, thành ra chúng tôi cũng ghi ngay xuống đây để mà nếu những cái thính giả nào không nghe kịp hay không ghi kịp đó, là vì cái chuyện mà hai vợ chồng là phải đồng tâm hiệp lực với nhau. Tại vì anh có một cái nhận xét rất là đúng chị Thương Nga, là tuổi trẻ bây giờ rất là ngại lập gia đình, tụi nó cứ làm bạn xong rồi sống chung, nhiều khi đến hăm mấy ba mươi mấy tuổi rồi rồi mà nhất là nhiều khi con gái nữa qua cái tuổi sanh nở, tại vì ở bên này cứ 35 tuổi đó là mà có lúc bây giờ mới có thai con đầu lòng là người ta coi là thuộc vào cái vòng nguy hiểm rồi, phải không chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng
là
rồi.
High risk rồi. Dạ. Thành ra cái tuổi trẻ, cái tuổi mà để sanh nở, sanh con đẻ cái trong cái lứa tuổi 20 mấy gần 30 trở đi, đó là những cái lứa tuổi mà để lập gia đình, bước vào đời sống hôn nhân gia đình rất là quý. Và tuổi trẻ bây giờ sợ, có lẽ là tại vì trong gia đình cha mẹ anh nhìn thấy sợ hãi. Chứ nếu mà nó thấy gia đình đầm ấm vui vẻ thì tự nhiên nó cũng sẽ thích yêu thích đời sống gia đình. Rồi trong khi anh ấy cũng nói đến cái chuyện mà dạy con là làm con trai con gái thì cũng làm việc nhà từ lúc còn nhỏ, rồi dạy con cách tiêu tiền, rồi lại dạy con biết sửa chữa đi Home Depot. Cái này đúng quá chị Thương Nga. Biết chị Thương Nga bây giờ đi Home Depot không? Chúng tôi tối ngày cứ hay lang thang trong Home Depot để học những cái cách này, cái khác, cách sửa nhà, cách chữa cái này cái kia, cũng là một cái rất là thú vị. Rồi cái thứ tư là cả hai cha mẹ cùng làm gương, rồi có như vậy con cái mới tự tin và phấn khởi trong khi bước vào đời sống gia đình. Rất là hay, cảm ơn anh Trúc nhiều. Bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, alo.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây.
Chào.
Tôi chào bà Vũ Thanh Thủy với bà Thanh Nga.
Dạ, tôi hơi bị echo đấy, thưa bà, xin bà vui lòng tắt dùm radio dùm. Tắt hoàn toàn đi, dạ, chứ không bị echo quá.
Dạ.
Dạ, bà cho biết cái danh được không ạ?
Dạ, vâng con.
Dạ. Tôi thấy cái cậu nãy đã nói chuyện rất là hay. Nếu mà người Việt Nam mình qua đây mà ai cũng giống như cái cậu đó thì thật sự tốt quá. Tôi thấy có những người qua đây cái sẽ con không biết nói tiếng Việt, rồi đi vô trường học sợ người ta. Nhưng mà cái cậu này cũng dạy con dạy cái rất là hay. Cậu nói cái chuyện đó là cũng hay. Tôi thấy con thương đó, có ngoại thương đó. Ba nó, mẹ nó thôi nhau lâu rồi, nó nuôi ba đứa con. Nhưng mà khi nó dạy con nó đó, là khi đi học đó, về bất cứ con ở nơi nào, con nói chuyện với ai thì mẹ không biết. Nhưng mà về nhà, đứa nào mà họ nói tiếng Anh, mình nó nhìn thấy là tự động lấy cái tay vả miệng. Cho nên khi mà nó lớn lên đó, nó lớn lên, nó chơi đó cũng vậy nữa. Nó cho, tụi nó có ba đứa gái, nó chơi chơi hết. Nó chơi năm đứa, năm nước, mà học giỏi nó chơi chơi. Dắt về nhà, nó nấu ăn, nấu uống. Một thằng Phi Châu, một thằng Tàu, một thằng Việt, một thằng gì đó năm nào. Nó nói mẹ à, nếu mà con mình con gái, à nó về nhà con nấu cho nó ăn. Còn hơn là con để cho nó đi tới nhà người ta, con có biết nó đi đâu đâu.
Ừ.
À, rồi nó vừa đi làm, vừa nuôi con, mà như vậy đó. Khi con nó ra hay xua vô trường là học bổng hết. Một đứa đó là hay xua là đã 2 năm đại học luôn. Cái con thí nghiệm nó bà ngoại, con không thua chị hai, con không hơn, con không bằng chị hai con, mà như con cũng thua chị hai con đâu. Thì năm sau đó, nó ra trường, thì nó về trên cái trường, nó đọc diễn văn. Thì nó không có 2 năm đại học, nhưng nó cũng được học bổng, mà nó không có, nó cũng được học bổng vậy. Thì nó không bằng chị nó, nhưng nó cũng không thua chị nó. Đấy, là nó gì? Khi nó học thì cũng không biết nó học cái gì, nhưng mà nó học thì nó nói. Nhưng mà nó học, nó lấy ngoại ngữ tiếng Việt và tiếng Tàu. Chứ mới hỏi nó, tại sao con lại lấy ngoại ngữ vậy? Nó nói, bà ngoại nhìn mặt con là người Việt Nam. Con bé ở Mỹ. Tiếng Mỹ con rành lắm rồi. Con học tiếng Tàu. Mơ mốt con về Việt Nam, con làm việc, con chửi lộn với mấy người Tàu. Nó nói vậy đó.
Như vậy, như vậy chắc là do mẹ dạy phải không bà?
Rồi, con nhỏ hôm nó về Việt Nam, nó ra trường, về Nam Duy Nhất, nó về gặp mấy chú công an á. Nó để giấy tờ, mấy đứa đẻ Mỹ nó đâu có biết. Đứa 23, 4 tuổi nó để đẻ Mỹ nó đâu biết là đút tiền gì bác bó. Có chứ để bác bó thôi. Mấy công an, vợ nó chắc không thấy tiền. Để một bên, thì người khác, non có nói. Nó đứng làm được ba người. Thì nó mới nói, nó kêu, chú ơi chú, con là người Việt Nam, con Việt Nam, tại sao có xếp hàng mà chú không làm giấy tờ cho cháu, chú làm có trước mà cháu đếm mà chú làm ba người rồi, sao chú không làm cho cháu, để làm, bây giờ chú có muốn cho mình dễ nắng không? Cái lần kia sợ quá, nó đâu có,
cháu nó bao nhiêu tuổi vậy bà?
Dạ, năm nay đứa 24, đứa 23.
Ồ, mà đã giỏi lý luận, mà khéo léo quá hả chị Thương Anh?
Dạ, giỏi hơn. Dạ.
Hai đứa là đại học cùng một lượt, bây giờ đi làm rồi. Rồi, đi xuống lục kinh hả, nó ra đến trường á. Nhưng người ta chưa hỏi chứ. Hỏi bà, nó, ủa, cháu bà nó người Mỹ, mà sao nó nói tiếng Việt gần quá vậy? Thế tôi nói, cháu tôi nói người Mỹ, nhưng mà có mặt nó Việt Nam, cha mẹ nó Việt Nam. Nó đã nói với chú nó là người Việt Nam mà không biết sao. Không biết đâu. Không cần con mình. Con nít nói với cái chú hồi nãy đâu đúng. Dạy nó phải dạy từ nhỏ. Đừng có sợ nó không biết tiếng Việt, tiếng Anh. Cứ đẻ ở Mỹ mà. Nhưng mà phải sạch. Cho nên là tụi nó học rất là giỏi.
Vâng. Rất là khó mà giữ được cái truyền thống Việt Nam nếu mà không có được là đình giáo dục từ trong nhà. Vâng, cảm ơn bà rất là nhiều.
Nó nhỏ đó, nó nói hệt bà thì tiếng từ đâu biết nó nói tiếng Tàu. Hôm nó qua đây đi ăn, vô cái tiệm Tàu, cái tiệm mà cái dịch phù phù ở Bà Lê đó. Nó đổi chuyện nói tiếng Anh mà nó không nói tiếng Việt. Nó nói bà ngoại không biết nói tiếng Tàu. Nó nói cái chuyện về đó, tôi mới biết. Là nó nói. Con
mốt
con Việt Nam, con làm
việc
con chữ lộn
với bên Tàu. Dạ, vâng, cảm ơn câu chuyện của bà rất là nhiều. Chị Thương Nga, thấy những câu chuyện này mới thấy là thật sự cái chuyện mà cha mẹ làm gương cho con cái rất là quan trọng mà chị Thương Nga nhỉ?
Dạ, vâng, tại vì con cái của chúng ta khi còn nhỏ nó giống như là cái tờ giấy trắng. Những cái điều mình dạy dỗ thì giống như mình vẽ trên cái tờ giấy trắng, mình vẽ như thế nào thì nó sẽ như thế đó mà thôi. Vì vậy cho nên là cái chuyện mà dạy dỗ con cái ngay từ khi mà còn tấm bé là điều rất là quan trọng. Nhưng mà giống như anh Trúc nói thì cũng có nhiều nhiều cô gái tánh tự lập, hay là nhiều anh con trai cũng không có muốn có gia đình, mà bây giờ họ đang enjoy với cái cuộc sống của họ. Thành vậy cho nên là khi mà có cái tính cái cá tính mạnh mẽ mà tự lập như vậy thì làm thế nào để mà có thể là dung hòa cái việc mà đời sống ở trong xã hội, trong cái nấc thang trong xã hội, rồi tới gia đình, thì chúng ta sẽ dạy dỗ như thế nào? Và cái điều dạy dỗ đó, chúng ta nếu mà dạy cho các con cái của chúng ta khi còn bé, thì chắc chắn rằng con cái của chúng ta khi lớn lên sẽ ảnh hưởng rất là nhiều về những cái điều mà tốt đẹp của cha mẹ của mình dạy. Vì vậy cho nên chúng tôi rất mong quý vị đóng góp ý kiến là chúng ta sẽ hướng dẫn con cái của chúng ta như thế nào, cả con gái lẫn con trai. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi nói về phụ nữ, tại vì nhân cái vụ mà thượng đỉnh phụ nữ đã được tổ chức tại tòa Bạch Ốc, thành ra chúng ta sẽ hướng dẫn con cái của chúng ta như thế nào để có thể là quân bình cái cuộc sống của mình giữa xã hội và gia đình, phải không chị Thủy?
Vâng, chắc chắn rồi, cha mẹ nào thì cũng mong ước cái điều tốt đẹp cho con cái. Nhưng mà khi nói đến chuyện dạy dỗ con cái thì nhiều khi hay nghe những lời than thở như thế này, chị Thương Nga. Nói trời ơi, đi làm đầu tất mà tối suốt ngày, đâu có thì giờ đâu mà dạy dỗ con cái. Hay là tôi không có học hành nhiều, không có biết nhiều, thành ra lo cái, nghĩa là sang đây đi làm, lo nuôi gia đình còn không xong, làm sao mà biết cái gì đâu dạy dỗ con cái. Nhưng mà trong quá khứ, nhất là qua các thính giả mà gọi lên đài, chị Thương Nga thấy đó, có những người ông bà cha mẹ rất là lớn tuổi, học hành không có bao nhiêu nhưng mà dạy con cái rất là hay. Cái lý do đơn giản chỉ là mình muốn con cái như thế nào thì mình hãy sống như vậy, chị Thương Nga nhỉ. Nếu mà một bà mẹ hay mà ông bố chỉ lo đi kiếm tiền thôi mà đặt đồng tiền trên hết tất cả mọi thứ, thì chắc chắn con cái cũng sẽ nhìn theo đó và cũng chỉ biết đánh giá con người qua đồng tiền hay là qua những cái quần cái áo mặc trên người, chứ không có được một cái ý niệm về thế nào là một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn như thế. Thành ra người ta gọi là có cái câu gì đó chị Thư Nga, câu tục ngữ đó, cái gì mình muốn cho người khác thì tự mình hãy làm, tức là sao nhỉ, mình làm gương trước và mình cứ qua cái gương đó, mình muốn con cái như thế nào thì tự mình cố sống một cái cuộc sống như vậy để mà con cái mình qua đó mà ảnh hưởng theo, hả chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Tại vì con cái thì nó noi gương của cha mẹ làm như thế nào thì phần đông coi như là gần như là 100% thì con cái sẽ noi gương theo cha mẹ. Và nếu mà cha mẹ cứ lo mà đầu tắt mặt tối thì chỉ lo làm tiền và nghĩ rằng có thể là cung phụng cho con cái của mình một cái đời sống vật chất là được rồi, thì sau này sẽ có những cái chuyện mà sẽ ân hận. Cái ân hận trước tiên đó là khi mà mình đầu tắt mặt tối mà mình không có ở sát bên con cái của mình, tức là mình đã không có cái thời gian mà mình enjoy khi thấy con cái lớn lên theo cái sự dạy dỗ của mình. Và bỗng chốc khi mình nhìn trở lại thì con cái của mình đã ra khỏi cái tầm tay của mình rồi, đã đi vào xã hội rồi, có muốn gần gũi cũng là không có còn là cái, không có còn có dịp nữa. Vì vậy cho nên là cái việc mà gần gũi với con cái là cái điều mà rất là cần thiết. Chúng ta thấy rằng với cha mẹ của Mỹ đó, họ rất gần gũi với con cái, cho nên con cái của họ đó có thể là tâm sự, có thể là nói chuyện giống như là nói chuyện với một người bạn. Thì khi mà con cái của chúng ta có cái điều gì mà nó bất mãn hay cái điều gì đó, nó có thể tâm sự. Nhưng mà đối với cha mẹ Việt Nam thì bây giờ chúng ta cũng vẫn còn, tuy rằng cũng thay đổi nhiều, nhưng mà chúng ta nghiêm nghị hơn. Thành ra con cái của chúng ta nó không dám gần gũi, cũng không có dám thổ lộ những cái tâm tư thầm kín của nó. Vì vậy cho nên đây cũng là một cái điều mà nếu mà chúng ta có thể thay đổi được thì chúng ta thay đổi. Nói như vậy thì là sợ rằng quý vị sẽ nói rằng cái gì của người ta thì mà trong cái chương trình này bà Thu Nga với bà Thanh Thủy cũng cứ khen xứ người chứ không khen xứ mình. Chúng tôi không có ý như vậy, chỉ muốn nói rằng những cái gì mà chúng ta hay thì chúng ta học hỏi, và chúng ta thấy không có hay thì chúng ta không học, có vậy thôi, phải không chị Thủy?
Ồ không, cái truyền thống của Việt Nam hay lắm chứ chị Thu Nga.
Dạ.
Cái sự mà thành đạt, những cái cách thức mà giúp cho con cái tự tin mà tự tin mà an tâm sống vào thành công trong cuộc đời là cái điều quan trọng mà người chúng ta nên học ở những bậc phụ huynh Hoa Kỳ, khi mà họ hay bày tỏ cái tình thương yêu với con cái, nhưng mà thương yêu khác với sự chiều chuộng. Nhiều phụ huynh Việt Nam cho rằng thương yêu có nghĩa rằng con muốn cái gì thì cho cái đó, lúc nào cũng mua những cái đồ chơi đắt tiền nhất cho con, rồi cho con những cái xe cộ đẹp nhất, tốt nhất, quần áo đẹp nhất để cho con mình sang trọng lịch sự. Cái điều đó nhiều khi lại còn có hại cho các em nhiều hơn. Nếu mà phụ huynh chỉ lo kiếm tiền đó để lại cho con cái, mà nếu mà con em không được trau dồi một cái đức dục tốt đó, thì là chính cái đồng tiền nó sẽ làm hại con em mình hơn là làm lợi cho con em mình. Nhất là ở bên Mỹ này, không hay ai đói cả, chị Thương Nga nhỉ. Dù là đi làm lương, ba cặp ba đồng hay ngay cả lãnh trợ cấp nữa, cũng vẫn đủ sống để mà có thể lo cho con cái được. Cho nên rất là đáng tiếc nếu mà có nhiều bậc phụ huynh cứ nghĩ rằng mình không có thì giờ để có thể lo được cho con cái. Nhưng mà hồi nãy khi mà trở lại đến cái chuyện này đó chị Thương Nga, là cái hay cái đẹp của người Việt Nam mình đó, nhất là đối với con gái. Và sở dĩ ngày hôm nay chúng tôi nói về con gái phụ nữ là tại vì cái hội nghị thượng đỉnh về phụ nữ đang diễn ra ở tại Hoa Thịnh Đốn là tại Tòa Bạch Ốc. Mà nếu mà quý vị lên trên cái website của Tòa Bạch Ốc thì sẽ có thể nghe được những bài diễn văn từ của ông Tổng thống cho đến Phó Tổng thống lên bà đệ nhất phu nhân đang nói chuyện với lại Oprah Winfrey về những cái vai trò của con gái, rồi từ các vị bộ trưởng ngoại giao cho tới lao động, và kể cả bộ trưởng tư pháp cũng đang có những cái kế hoạch rất là nhiều để mà giúp làm sao cải tiến cho phụ nữ tốt hơn. Thành ra khi đó chúng tôi muốn nói đến những cái giá trị của phụ nữ Việt Nam mình được trời sanh ra, được 4.000 năm văn hiến đã nhồi nhét cho ông bà cha mẹ, không ai là không có để mà truyền dạy cho con cái. Mà cái di sản này nếu không chia sẻ được cho con thì rất là tiếc. Mà chỉ có chia sẻ những cái giá trị truyền thống của Việt Nam mới làm cho con em mình nổi bật lên so với những người bản xứ thôi, hả chị Thu Nga? Tại vì nếu mà có cạnh tranh với trẻ em bản xứ đó, thì mình vẫn da vàng, mũi tẹt, tóc đen, không thể nào mà hơn được họ ở cái điểm cái điểm đó, nếu mà nó cạnh tranh mà ngang ngửa nhau như vậy, nhưng mà chính những cái giá trị về văn hóa, về truyền thống gia đình, về cái quan niệm sống, về cách thức hành xử là sẽ là những điều làm cho con em của chúng ta nổi bật lên ở trong cái môi trường nước Mỹ này. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, kính chào cô Thu Nga với bà Thanh Thủy, tôi là Tứ Hải.
Vâng, xin chào ông Tứ Hải. Tứ Hải có con cái không? Nhất là có con gái không?
Tôi không có con gái, tôi có con trai, nhưng mà tôi thấy trên báo này đó có nói về con gái đó, mà ngay ngày con gái đó hay quá. Thứ nhất là cái gia đình nào mà dạy cho cái cô Elizabeth Phú đó, bây giờ là đang cố vấn cho ông Obama khi về Việt Nam, nó nói về tự do dân chủ cho Việt Nam.
Được.
Ngoài cái vấn đề con gái đó, thường thường Việt Nam mình hay dạy là nấu về gia nội trợ, nấu bếp, định ra bây giờ ngoài cái đó thì chúng ta phải có thêm cái là có cái tổ quốc nữa, nhất là người Việt Nam. Thì tôi thấy có hai cái cô là Nancy Nguyễn là ở Mỹ đây, nhưng mà cũng có về Việt Nam để lo đấu tranh tự do về nhất là cá rồi đó, cá đang chết. Với cái cô Khu Hiền Duyên bên Mỹ gọi là Dolly cũng về Việt Nam đó, những cái đó là con gái không mà về Việt Nam để lo về cá, về nhân quyền, về cho tổ quốc Việt Nam. Thành ra trong cái việc này đó, tôi thấy cộng đồng có tổ chức đi bộ walkathon ở chỗ đài Sài Gòn 900 đó. Ở đây mong quý vị phụ huynh đó, giáo dục cho con gái đem nó ra đó để cho nó đi walkathon ở đó, để mà cho giúp cho tổ quốc Việt Nam ngoài cái vấn đề mà tề gia nội trợ theo truyền thống của Việt Nam.
Đem tất cả các con. Vâng. Dạ, cảm ơn ông Tứ Hải rất là nhiều, và anh đã nhắc mọi người về cái điều đó. Đúng với chị Thu Nga, càng ngày chúng ta càng thấy những cái vai nữ trong các nhà đấu tranh dân chủ ở tại Việt Nam, nó cũng có rất nhiều khuôn mặt nữ nổi sáng, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ, đúng rồi. Dạ. Và chúng ta thấy rằng là rất là cảm phục những người phụ nữ đó, nhất là phụ nữ trẻ mà dám dấn thân như vậy. Chúng ta cũng đã thấy rằng là bây giờ cũng xã hội cũng thay đổi. Nếu mà bây giờ chỉ chờ có đàn ông con trai mà đứng lên đòi tự do dân chủ nhân quyền thì chắc chắn rằng cũng không được. Ta nói rằng giặc đến nhà thì đàn bà phải đánh. Bây giờ đàn bà phụ nữ của Việt Nam rất là giỏi. Thành ra chúng ta cũng thấy rằng cái việc mà bây giờ cũng đã thay đổi rất là nhiều. Và chúng ta cũng biết hồi xưa thì có bà Trưng, bà Triệu, rồi bây giờ thì có những người mà phụ nữ yêu nước đứng lên đòi tranh đấu nhân quyền cho Việt Nam cũng đã bị ở tù, đã bị đánh đập rất là tội nghiệp, và họ tra khảo thì cũng không có thua gì họ tra khảo đàn ông, và chúng ta rất là ngưỡng phục. Và cũng như ở Mỹ này thì những người đàn bà đã làm nên danh phận những người đàn bà nổi tiếng rất là nhiều. Thành ra nếu mà bây giờ mà chúng ta chỉ dạy cho con cái của chúng ta, con gái của chúng ta tam tòng tứ đức, hay là tề gia nội trợ, hay là chỉ biết nấu ăn, thì đó là một cái sự thiệt thòi cho con gái của mình, đấy chị.
Vâng, nhưng mà ngược lại, nếu mà để cho con cái, làm dạy cho con cái thật là thành công tại nước Mỹ mà quên đi những cái giá trị truyền thống của Việt Nam, thì cái giá con cái mình phải trả cũng rất là đắt. Cũng rất là đắt khi mà không có được cái hạnh phúc của gia đình mà cha mẹ, cha ông đã từng được hưởng. Càng ngày chúng ta càng thấy những người phụ nữ mà nổi mà nãy giờ mình nhắc đến đó chị Thu Nga, nhìn mặt họ cũng đầy nữ tính, rất là dịu dàng, dễ thương, chị Thương Nga nhỉ? Chứ tôi có phải mà bảo sắt máu như là đâu. Ngày xưa khi mà chúng ta nhìn những người phụ nữ ở trong mặt trận giải phóng, hay là hồi năm 75 đó chị, mà những người ở lại Việt Nam đó, mà thấy các nữ cán bộ, những cái người đàn bà mà hoạt động chính trị ở ngoài Bắc vào đó, nhìn ai cũng đằng đằng sát khí, dễ sợ lắm chị Thương Nga. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn những cái người mà đang đấu tranh cho dân chủ đây, họ vẫn đầy nữ tính, rất là dịu dàng, dễ thương. Nhưng mà cái lời lẽ, cái đầu óc, cái ý chí của họ thì rất là sắt đá, hả chị nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nội có nghe cái chương trình mà đài phát thanh, mà nếu mà nghe cái đài chương trình của Bắc Việt đó, thì chúng ta cũng thấy rằng cái giọng nói của những người mà nữ cán bộ đó, Việt Cộng mà phát thanh đó, thì chúng ta nghe cũng đã lạnh mình rồi, thì đừng có nói chi là nhìn thấy mặt. Nhưng mà chúng ta cũng đã hết giờ rồi đó chị Thủy.
Vâng, rất tiếc là bây giờ quý khán giả mới gọi vào, nhưng mà chúng tôi sẽ phải xin mời chị Thu Nga đúc kết chương trình ngày hôm nay thôi. Kỳ nào chương trình mình cũng nhắc khán giả hoài chị Thu Nga là quý bà gọi vào từ nhiều, từ đầu đi cứ để đến cuối, có mấy người nói rồi lúc bây giờ mới bắt đầu gọi vào, thì rất tiếc là không còn giờ nữa mời chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì có nhiều khi mà quý vị gọi vào là cứ sợ là cái ý kiến của mình thì không biết là có người nào thích hay không thì quý vị cũng cứ ngần ngại. Nhưng mà một lần nữa nhắc quý vị là khi mà chúng tôi bắt đầu chương trình thì quý vị gọi vào thì quý vị sẽ có cái thì giờ hơn. Và nói tóm lại đó, cái việc mà làm sao mà quân bình giữa mình dạy dỗ cho con gái của chúng ta, quân bình giữa cái công việc làm ở trong sở làm, trong xã hội, làm sao mà nó hài hòa với cái cuộc sống của gia đình. Và bây giờ thì cũng không phải giống như hồi xưa nữa mà chúng ta dạy con gái là phải tề gia nội trợ, biết nấu ăn thôi mà không có đi tiến lên trong cái xã hội của người văn minh là bây giờ. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ có chú tâm dạy dỗ cho con gái của chúng ta làm sao mà có được một cái địa vị tốt ở trong xã hội, rồi lại quên đi cái việc mà công dung ngôn hạnh của một người con gái, thì cái điều đó cũng rất là thiếu sót. Tại vì nếu mà một người con gái mà mạnh bạo quá và có vẻ là độc lập quá thì sợ rằng với cái hạnh phúc gia đình thì các em không có được hạnh phúc lắm. Tại vì dù sao đó, một người chồng cũng muốn rằng có một người vợ mà cũng có một cái mái ấm của gia đình, khi mà họ đi làm việc cực nhọc trở về thì hai người cũng có những cái giờ phút đầm ấm ở bên con cái của mình. Và tuy nhiên về cái việc mà dạy dỗ con gái hay là con trai, nhưng mà hôm nay chúng tôi đặc biệt nói về con gái, tại vì có vụ mà hội nghị thượng đỉnh phụ nữ ở tại tòa Bạch Ốc ngày hôm nay để nói về vai trò của phụ nữ cũng như là quyền bình đẳng của phụ nữ. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng cái việc mà hướng dẫn từ cha mẹ khi mà con gái còn nhỏ là một cái điều rất là quan trọng. Con cái của chúng ta giống như là tờ giấy trắng mà chúng ta dạy dỗ như thế nào, chúng ta làm gương như thế nào thì các con em của chúng ta sẽ sống như thế đó. Vì vậy cho nên là gia đình lúc nào cũng là một đơn vị rất là quan trọng, và từ đó các em có thể lớn lên ra ngoài xã hội, các em trở thành người tốt hay người xấu cũng từ gia đình mà ra. Mời chị Vũ Thanh Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thư Nga. Và thưa quý thính giả, chúng tôi chọn đưa ra đề tài ngày hôm nay là cũng muốn nhân cái cơ hội để phụ huynh Việt Nam dùng cái đề tài ngày hôm nay về chiều ngay trong bữa cơm gia đình. Quý vị có thể hỏi con em mình có biết ngày hôm nay là ngày gì không, và chuyện gì đang xảy ra tại Hoa Thịnh Đốn không, để nói đến cái hội nghị thượng đỉnh về phụ nữ đang diễn ra ở tại Hoa Thịnh Đốn trong suốt ngày hôm nay. Qua những cái đề tài thời sự như vậy, làm cho con em của chúng ta sẽ thấy rằng cha mẹ mình cũng thức thời và hiểu biết tất cả những cái điều như các em cũng đang biết ở trong xã hội này. Đồng thời qua đó, qua cái câu chuyện làm quà, chỉ cần một tí lúc đầu đó thôi, sau đó phụ huynh có thể nhân cái cơ hội này để đưa vào đầu óc con em mình, đặc biệt là con gái, tại vì hội nghị thượng đỉnh này về phụ nữ, để nói đến cái vũ khí sắc bén của người phụ nữ chính là cái sự nhu mì. Cái nhu bao giờ cũng thắng cương, chúng ta học cái điều đó trong cái võ nhu đạo từ xưa hả chị Thư Nga?
Dạ,
chính
vâng,
sự
vậy.
Nhỏ nhẹ dịu dàng, chúng ta cũng nhớ rằng có nhiều dịp khi mà sinh hoạt với các phụ nữ Hoa Kỳ thì thấy họ rất là mạnh bạo và mà mất đi tất cả những cái quyền lợi của người phụ nữ, như là họ không có để cho đàn ông thí dụ mở cửa cho, hay là kéo ghế cho, hay là giúp đỡ, tại vì họ tự hào là họ có thể làm được mọi chuyện, nhưng mà họ quên rằng đó là những cái điều đã tự mình bỏ đi, những cái ưu điểm của người phụ nữ mà truyền thống gia đình Việt Nam nhắc nhở rất kỹ về điều này. Và đó là cái gia tài của cha ông chúng ta 4.000 năm để lại, thì làm vợ làm cha mẹ cũng cần chia sẻ những điều này lại cho con cái, nhất là con gái của chúng ta trong cái chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi và đóng góp, và xin cáo lỗi với những quý thính giả còn trên đường dây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này và tuần sau. Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hành chương trình hôm nay với chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị Vũ Thanh Thủy, cảm ơn quý thính giả và xin chào tạm biệt.